Giới cầm bút nghĩ gì về phiên xử này? Sau phiên tòa, Việt Hùng của Ban Việt ngữ chúng tôi đã đặt câu hỏi đó với nhà báo Trần Quang Thành, nguyên là biên tập viên Ban tin tức Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.
Tôi thấy đây là một vấn án không nên có và không đáng có, tại vì những nhà báo này nói lên đúng sự thật. Vụ án Nguyễn Việt Tiên, tất cả các bài báo đăng trên các báo, những cái gì sai thì các báo đã kịp thời đính chính theo như chỉ đạo. Và có những bài báo đã bị phạt hành chính, tức là tất cả các cái thủ tục cần thiết đã xử lý kịp thời rồi. Thế nhưng mà rất là ngạc nhiên là 2 năm sau, cho những bài báo bị phạt rồi lại trở thành ra một vụ án hình sự, thì tôi thấy đó là sự đáng tiếc.
Ông ghi nhận phản ứng của các đồng nghiệp khác trong làng báo chí Việt Nam về cái vụ này như thế nào?
Nói chung là các bạn bè cũng thấy rất buồn và chia sẻ với các bạn đồng nghiệp. Họ bảo vệ cho những điều mà Đảng dạy họ đấy chứ. Chống thăm cho các Đảng dạy họ đấy chứ. Họ làm tất cả các điều đấy là vì Đảng, vì dân đấy chứ. Mất cả xương, cả máu, cả nước mắt vì cái sự nghiệp nghe theo Đảng, bảo vệ công lý, bảo vệ sự trong sáng. Đặc biệt là đối với nhà báo Nguyễn Việt Chiến, từ hành động của anh Tức Toàn, chính anh là người đã nêu cao trách nhiệm xã hội cũng như đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Tôi biết anh là người nhà báo rất có lương tâm trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng, mà cũng xin lưu ý với anh rằng là anh Nguyễn Việt Chiến chưa phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhé. Anh ấy là một nhà báo nhưng mà anh đã chiến đấu với tất cả cái tình cảm nghe theo Đảng và làm theo Đảng, như vậy chứng tỏ là anh đang là một chiến sĩ của Đảng trên mặt trận tư tưởng đấy. Tôi xin lại kể lại một câu chuyện mà thấy nó hơi bất công. Cách đây như thế là vài năm khi xảy ra cái vụ án Đăng Cam, thì chính bản thân tôi cũng như một vài đồng nghiệp khác, trong đó anh Nguyễn Việt Chiến, có thư gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư nói về vấn đề ông Trần Mai Hạnh là một trong những người đã bao che cho Đăng Cam về cái tội phạm và đi chạy án cho Đăng Cam. Thì chính lúc đó, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam là cô Nguyễn Thị Kim Cúc, nhân danh Đảng ủy, Ban lãnh đạo Đài, rồi ông Đỗ Khánh Toàn là Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, nhân danh Hội Nhà báo Việt Nam, đã gửi công văn chính thức nhân danh hai tổ chức này, gửi công văn đến Ban Bí thư Bộ Chính trị và đến các cơ quan lãnh đạo, nói rằng là ông Trần Mai Hạnh là con người mẫu mực, là con người trong sáng, là con người đạo đức, còn ông đã viết thư và tố giác ông là bao che tội phạm, là chạy án, là những người đó là những người nói xấu Đảng, chống Đảng. Thế nhưng mà cuối cùng thì chính Đảng đã kết luận ông Trần Mai Hạnh là kẻ có tội và chúng tôi là những người nói đúng, thì rất đáng buồn những người vu cáo chúng tôi sẽ ai phải vào tù cả. Buồn cười thay là cái người như vậy thì Hội Nhà báo đứng ra bảo vệ. Nhưng trước rằng những người nhà báo chân chính như Nguyễn Việt Chiến với lại Nguyễn Văn Hải lúc này chả thấy tiếng nói Hội Nhà báo ở đâu cả. Ông nên nhớ lời một ông chánh án tòa nhân tối cao Việt Nam là ông Trịnh Hồng Dương ấy, trong một phiên điều trần trước Quốc hội thì ông có nói một câu như thế này: ở nước ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa, xử thắng được, xử thua được.
Phải chăng là ông đang nói tới cái bản án bỏ túi và trở lại cái phiên xử hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải này đó? Cái lời cáo buộc này có đúng với cái tinh thần khởi thủy được chỉ đạo không ấy?
Tất cả cái người ta muốn nói thì nói, những cái bài báo người ta viết ra đâu phải ta lợi dụng, người ta nói đúng sự thật đấy chứ. Theo tôi nghĩ rằng cái vụ án này nó đúng là một vụ án, nghĩa là các bạn nhà báo của chúng ta đã bị vạ lây.
Nhưng mà trong một cái cuốn băng ghi âm cái cuộc giáo huấn tại Ban Tuyên giáo Trung ương với sự chỉ đạo của ông Tô Huy Dứa đó, thì tướng công an Vũ Hải Triều nói đã có cái chỉ đạo thống nhất cái quan điểm là cái vụ PMU 18 là một cái vụ đánh bạc. Cá nhân trường hợp của ông cũng là một tham dự viên trong cái buổi hội thảo đó. Ông nhìn cái vấn đề làm sao?
Tôi thấy rằng là nếu ai xã vụ cái PMU 18 là vụ đánh bạc không thì quá bình thường. Lấy tiền đâu mà đánh bạc cả triệu đô ấy. Cọc tiêu của người ta trong ruột nó đã nghĩa là bọc cốt thép vậy, mà là bọc tre. Thế là xe ô tô đấy, 34 xe ô tô thì ông Phạm Sơn Quát thì thu về đủ cả 34 ô tô. Nếu mà không phát hiện ra thì nó xe ô tô nó đi đâu chứ đâu có về với lại cái bạc PMU 18 nữa.
Qua cái lời của ông Vũ Hải Triều, dư luận cũng có thể thấy rằng vì đã có cái quyết định ở trên nhận định về cái vụ án này, đâm ra cái trường hợp của hai nhà báo và của hai quan chức Bộ Công an ra xử trong cái phiên tòa này là phải lãnh cái án đó hay sao?
Đúng, đúng. Chúng ta cứ chỉ nghĩ rằng là bây giờ những cái dữ liệu mà đưa ra trước tòa kết tội hai nhà báo và hai ông công an này, tôi sẽ chả có tâm phòng của cục thế nào.
Với cái mức án 24 tháng tù ở, liệu rằng có phải là vì thái độ biện luận cho chính mình ở trước tòa mà nhà báo Nguyễn Việt Chiến phải lãnh cái hậu quả đó hay không?
Đúng là như vậy. Chứ còn nếu mà ông ấy nói như là ông Nguyễn Văn Hải thì chắc là ông lại cũng chỉ ký một án cho Nguyễn Văn Hải thôi. Riêng tôi thì tôi thấy rằng cái trách nhiệm xã hội, cái đạo đức nghề nghiệp và cái trách nhiệm công dân thì tôi thấy đối với lại anh Nguyễn Việt Chiến là một nhà báo đã thể hiện đầy đủ cái trách nhiệm trước công dân và trách nhiệm xã hội của một nhà báo chân chính. Tại vì anh đã dám làm thì dám chịu chứ anh không đổ lỗi cho người khác. Anh làm tất cả và anh đã minh chứng cho trước tòa rất nhiều nguồn tin và anh không còn cả ông băng bộ thiếu tướng họ nữa. Với thái độ như vậy thì Chiến phải chịu như vậy. Thái độ của Chiến như thế là đã được học tập. Không phải lúc nào nhớ thì tính không sung sướng đâu. Tại tù đây, giống như tôi đấy anh thấy này, không tù, không bị tù đây thì bị tàn thế suốt đời. Anh là cháu nói lên tiếng, nói bảo vệ những người, người ta bé thế ra phải, bảo vệ cho công lý anh ạ.
Thì bằng chúng tôi xin được chia sẻ cùng nhà báo cũng như các đồng nghiệp đang phải chịu những cái nghịch cảnh ở tại Việt Nam. Thay mặt quý thính giả của đài, xin cảm ơn ông Trần Quang Thành.
Cảm ơn anh ạ.